kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Hương Giang xin chào các bé yêu quý. Các bé thân mến, tối nay chị sẽ mang đến cho các bé câu chuyện về một đôi bạn có tính cách trái ngược nhau nhé. Một người thì vô cùng rộng lượng hào phóng, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho người bạn của mình. Người kia thì ngược lại, lúc nào cũng sợ thiệt thòi. Hai người bạn với tính cách khác biệt như vậy sẽ có chuyện gì xảy ra? Liệu tình bạn của họ có bền lâu? Mời các bé cùng nghe anh Minh Tùng kể chuyện Người rộng lượng và kẻ keo kiệt nhé.
Ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳng khái rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn. Một lần, họ có việc phải cùng nhau ra ngoài. Tới giờ ăn tối, kẻ keo kiệt nói,
"Ôi, thật là xui xẻo, tôi không mở được túi đựng bánh."
"Ôi, không sao đâu, anh hãy ăn bánh của tôi này," người rộng lượng nói. Hai người ăn hết bánh rồi nằm xuống ngủ. Buổi sáng, kẻ keo kiệt tỉnh dậy trước, hắn thầm nghĩ.
Hôm qua ăn hết bánh của hàng xóm rồi, hôm nay sẽ đến lượt ăn bánh của mình. Tại sao lại phải mang bánh của mình ra cho hàng xóm ăn cơ chứ? Chỉ bằng bây giờ cứ thu dọn đồ đạc, rồi một mình chuồn đi, rồi một mình sẽ ăn bánh mà thôi.
Thế là kẻ keo kiệt lẳng lặng bỏ đi. Khi người hàng xóm rộng lượng thức dậy, thì phát hiện ra tên hàng xóm keo kiệt đã bỏ đi rồi. Anh ta đành phải ôm bụng đói đi một mình. Buổi tối hôm ấy, khi anh đi qua một khu rừng lớn, thì nhìn thấy một căn nhà lá. Anh ta đẩy cửa bước vào, phát hiện ra trên bàn có một chiếc bánh mì. Sau khi cắt một miếng để ăn, anh nằm ngủ dưới gầm ghế. Một lúc sau, một con gấu chó, một con cáo và một con chuột đi vào. Chúng cùng nhau ngồi trên ghế. Chuột nói,
"Các cậu có biết không, sau bếp lò treo một túi tiền. Tớ vừa nằm lên bếp thì nghe thấy tiếng đồng xu leng keng."
Cáo nói, "Thế đã là cái gì, các cậu có biết không? Dưới cây sồi ở phía sau căn nhà này này, có chôn một cục bạc to bằng đầu dê đấy. Có người đã từng đào sới ở đó nhưng không tìm thấy gì cả."
Gấu chó thì nói, "Điều đó thì cũng chẳng có gì to tát đâu, các cậu có biết không? Bên đường, phía sau căn nhà lá có chôn một tảng vàng to bằng đầu ngựa đấy. Có người đã từng đào sới ở đó nhưng không thể tìm thấy."
Sau đó, gấu chó đứng dậy, chia bánh mì thành 3 phần. "Các em ạ, những con vật ăn xong liền đi ngủ." Người rộng lượng nằm dưới ghế đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của chúng. Buổi sáng, đợi các con vật rời nhà, anh liền ra sau bếp lò, lấy túi tiền, đào được cục bạc to bằng đầu dê ở dưới gốc cây sồi sau nhà. Đi thêm vài bước, tới bên đường thì đào được tảng vàng to bằng đầu ngựa. Sau đó, anh mang những thứ ấy về nhà. Kẻ keo kiệt vừa nghe tin người hàng xóm rộng lượng phát tài, lập tức chạy sang nghe ngóng. Người hàng xóm rộng lượng kể lại toàn bộ sự tình cho anh ta nghe. Kẻ keo kiệt vội vã chạy tới căn nhà lá nhỏ trong rừng. Hắn vừa vào nhà, cũng nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh mì rất to, liền ăn hết sạch. Sẵn tính keo kiệt, nên hắn ăn hết cả chỗ vụn còn sót lại, rồi mới nằm dưới gầm ghế. Một lúc sau, gấu chó, cáo và chuột vào nhà. Chúng ngồi xuống ghế. Gấu chó nói,
"Các cậu có biết không? Cục bạc to bằng đầu dê ấy đã bị người ta đào đi mất rồi."
Cáo nói, "Thế đã là cái gì? Các cậu có biết không? Tảng vàng to bằng đầu ngựa cũng bị mang đi rồi đấy."
Chuột nghe thấy vậy, bèn leo lên bếp lò xem xét một hồi rồi kêu chít chít. Thế thì có là gì, các cậu có biết không? Có người mang túi bạc kia đi rồi.
Chắc chắn là có người ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện.
Sau đó, gấu chó đứng dậy, định chia bánh mì để ăn, thì lại không thấy bánh mì đâu.
Nó gầm lên. Ai đã ăn hết bánh mì của bọn ta rồi? Mau lên, chuột, cậu đi tìm xem có phải là có người đã trốn ở chỗ của chúng ta không?
Chuột xem xét quanh nhà, cuối cùng thì tìm thấy kẻ keo kiệt dưới gầm ghế. Chúng lôi hắn ra, đánh cho một trận, rồi đuổi đi. Thật đáng đời kẻ keo kiệt, ích kỷ và khôn lỏi, phải không nào các em?
Kẻ keo kiệt đã có một bài học thích đáng cho mình. Câu chuyện nhắc nhở chúng mình rằng những người ích kỷ, tham lam sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Các bé nhớ đừng giống như kẻ keo kiệt trong câu chuyện vừa rồi nhé. Tạm biệt đôi bạn lạ kỳ. Bây giờ các bé có muốn nghe tiếp một câu chuyện nữa không nào? Chúng mình cùng gặp bạn mèo hoa có chiếc đuôi xinh đẹp trong câu chuyện đồng thoại Mèo Hoa Đi Học.
Mèo hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Lúc nào mèo cũng chăm sóc chải chuốt cho cái đuôi của mình. Mèo rất thích mọi người để ý và khen cái đuôi đẹp của mình. Bạn Nai cũng khen. Wow, cái đuôi của cậu đẹp thật đấy. Tôi cũng thích đuôi dài. Đẹp, nhưng khốn nỗi, đuôi của tôi lại ngắn tủn. Mèo thích lắm và hãnh diện vô cùng. Nhưng niềm vui vừa chợt đến thì mèo mẹ nói. Ngày mai, con phải đến trường để học cùng các bạn. Mèo hoa nghĩ, đến trường có nhiều bạn lắm. Không biết có ai khen mình không nhỉ? Ôi, nếu mà bạn nào cũng sờ vào cái đuôi của mình, thì nó sẽ xấu đi mất. Mèo hoa buồn bực trong lòng, không biết phải làm thế nào đây. Nghĩ mãi, mèo hoa liền nói với mẹ.
Mẹ ơi! Cái đuôi của con hôm nay bị ốm rồi. Ngày mai con không đi học được đâu.
Mèo mẹ buồn lắm. Bác cừu gần đó nghe thấy mèo hoa than thở như vậy, liền nói toáng lên rằng, tôi sẽ chữa cho khỏi ngay. Bác cừu vừa nói vừa cầm cái kéo đến bên mèo hoa. Mèo hoa thẳng thốt.
Ôi, ôi, bác làm gì thế?
Tốt hết là bỏ cái đuôi ấy đi mèo hoa ạ. Eo ơi, cắt đuôi thì đau lắm, phải không các bé? Vậy thì cái đuôi lâu nay mà mèo hãnh diện thì sẽ đi tong mất thôi. Mèo kêu lên.
Ôi, ôi, cắt đuôi thì đau lắm, sợ lắm.
Mèo hoa vội vã nói tiếp.
Thôi, cháu xin đi học ngay ạ. Mẹ ơi, con đi học ngay ạ.
Mèo mẹ lúc ấy rất vui vẻ, nói với mèo hoa. Ừ, con cứ đi học đi. Ở trường, con sẽ có rất nhiều bạn mới. Vui lắm con ạ. Con sẽ trở thành học trò giỏi. Lúc ấy, con còn hãnh diện hơn nhiều nữa. Mẹ rất tự hào về con, mèo hoa ạ.
Bé mèo hoa chỉ vì không muốn các bạn làm hỏng chiếc đuôi của mình mà đã nói dối mẹ. May nhờ có bác cừu mà mèo hoa không trốn học được nữa. Câu chuyện về mèo hoa kết thúc, cũng là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Mời các bé nghe bài thơ Bé Hát Dưới Trăng của nhà thơ Tế Hanh qua sự thể hiện của nghệ sĩ Minh Phương. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Thân ái chào tạm biệt.
cửa sổ trăng vào, nhìn trăng bé hát nghêu ngao một mình. Bắt đầu Bác Hồ Chí Minh tưởng như đôi má trăng thanh ứng hồng. Tiếp theo bé bé bằng bông trăng ôm lấy bé trăng bồng lên cao. Phương xa trăng thương nghiêng xuống mặt hoa gần gần. Bốn bề bát ngát trăng ngân, câu ca dân tộc nghìn năm lại về. Tâm hồn thơ dại đê mê, đất trời đưa vọng tràn trề trong